Bây giờ các Phật tử hỏi: một trong ba đại nguyện của Thắng Mang Phu Nhân là dùng thiện căn này đời đời sanh được chánh pháp trí. Kính xin sư ông giải thích chánh pháp trí ở đây là gì, có liên quan đến căn bản trí không? Phật tử này hỏi: khi đọc kinh Thắng Mang, thấy trong những cái nguyện, ba cái đại nguyện của bà Thắng Mang, có cái nguyện là dùng thiện căn này đời đời sanh được chánh pháp trí. Chỉ chánh pháp trí là cái trí thấy đúng chánh pháp, biết đúng chánh pháp, gọi đó là chánh pháp trí. Thì cái chánh pháp trí là cái trí của người khi ra đời gặp được cái chánh pháp tu hành, hoặc là khi ra đời nhìn thấy các nhân duyên ở thế gian mình liền thấu suốt được, thì gọi đó là chánh pháp trí. Câu thứ hai: có người cho rằng nghe hay đọc các cái điều dạy về đạo Phật sẽ làm con người ta yếu hèn bạc nhược, mà cần phải đọc những sách báo tiểu thuyết thế tục để hiểu rõ cạm bẫy của cuộc đời, mới có thể đấu tranh nơi nổi với xã hội. Kính xin sư ông cho lời giải về vấn đề trên. Thì ở đây Phật tử này hỏi câu này nó cũng có ý nghĩa, có đạo lý. Có người cho rằng nghe hay là đọc các cái điều dạy về đạo Phật làm cho người ta yếu hèn bạc nhược, còn đọc báo, sách báo tiểu thuyết thì làm cho người ta biết rõ cái cạm bẫy của thế gian, rồi có một cuộc tranh đấu ở trong xã hội, thì như vậy là người ta mạnh. Còn mình nghe, mình đọc kinh sách Phật thì mình yếu, có phải vậy không? Thì tôi nói, chỉ nhắc lại hồi nãy tôi đã nói với quý vị, mình biết rõ mình sẽ chết, cho nên mình không sợ chết. Như vậy biết rõ sẽ chết, không sợ chết là yếu hèn hay là gan dạ? Gan hay yếu? Còn người thì bình thường nó anh hùng lắm, là tới chừng gần chết cái sợ thôi là sợ, thì đó là gan hay yếu. Bởi vì cái quan niệm người ta không có chính xác. Sách Phật là nói rõ cái chân lý của cuộc đời, mình thấy được cái chân lý đó rồi mình không lầm lẫn, mình thấy rõ được chân lý đó rồi mình không còn có cái hiểu lệch lạc, hay là có những cái ảo tưởng mà thế gian người ta thường hay nghĩ. Bởi vì thế gian, nhất là người trẻ 15, 17 trở lên, thì cái tuổi đó lúc nào cũng thấy cuộc đời mình là đầy hạnh phúc, phải không? Sẽ bước lên con đường hạnh phúc, bao nhiêu cái tưởng tượng, bao nhiêu cái mơ ước. Bởi tưởng tượng mơ ước là hạnh phúc, tốt quá, đẹp quá. Ngày mai gặp, chạm đến sự thật rồi, cái nó tan vỡ, nó không có hạnh phúc, cái thì sao? Nhiều khi muốn đâm đầu tự tử, phải không? Đó, tại vì tưởng tượng mơ ước mà không có sự thật, cho nên đối diện với sự thật rồi họ hoảng hốt. Như vậy thì người đó họ được sáng suốt, họ được mạnh mẽ hay là họ yếu đuối? Còn giờ mình học Phật biết rõ cái con người ra đời mình phải làm thế nào để mình làm một con người không bị nhiễm nhơ, làm thế nào thắng được mọi tham vọng, mọi cái khổ đau do cái mê hoặc đó, thì mình có cái nhận định chín chắn, có cái trí tuệ sáng suốt để mình đứng vững giữa cuộc đời, dù cái khổ đến mà mình không sợ, dù có cái những cái bất thường bất trắc nó xảy ra mình không hoảng hốt, thì như vậy mình yếu hay mình mạnh? Thì cái điều đó là cái điều mà người Phật tử phải hiểu cho rõ. Cho nên quý Phật tử thấy, người tu thì thấy như là hèn nhát, thì không có dám làm gì ai khổ hết, thì dường như yếu. Nhưng mà người ta dám ngồi yên 1-2 tiếng đồng hồ mà không có rên. Còn Phật tử ngồi vài tiếng cái rên quá, đau quá, chịu không nổi, thì ai gan hơn ai? Nhưng mà cái gan ta đang thầm lặng thắng mình, chứ không phải mà hô hào để thắng người. Thắng mình được thì thắng người mới được. Cho nên trong nhà Phật có câu đó: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Như vậy người đó yếu sao? Đó là tôi trả lời câu thứ hai rồi. Câu thứ ba: trong cuốn Mê Tín và Chánh Tín, sư ông có nói rằng lên đồng là mê tín. Có trường hợp hầu đồng mỗi năm một lần phải chi tiền để làm lễ, không phải để lừa bịp lấy tiền của kẻ khác, thì trường hợp này thế nào? Nếu cứ kéo dài mãi có hại gì cho cái kiếp này và những kiếp sau không? Con rất thích nghe băng của Hòa Thượng nhưng chưa hiểu rõ Phật Pháp lắm. Nếu bỏ hầu đồng có ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của con không? Vì con phải nuôi gia đình. Thì câu hỏi của Phật tử này hỏi bây giờ hầu đồng nó là mê tín hay chánh tín? Trong cái cuốn Mê Tín Chánh Tín thì thầy nói rằng đồng bóng là mê tín. Phật tử này nói giờ mỗi năm ngồi đồng một lần, hầu đồng một lần mà không có trả tiền, thì như vậy có phải là lừa bịp kẻ khác không? Thì đây tôi nói cái ý nghĩa mê tín chánh tín cho quý Phật tử hiểu cho rõ một chút nữa. Chữ tín là tin, mê là sai lầm, tin sai lầm, còn cái tin đúng đắn đó là chánh. Tin sai lầm, tin đúng đắn. Sai lầm là sao? Cái không đáng tin mà mình tin. Còn tin đúng đắn là cái đáng tin mình mới tin. Tôi nói thí dụ như Phật dạy rằng chúng ta làm nhân lành thì sẽ có quả lành. Như chúng ta ương trồng cái hạt cam thì sẽ lên cây cam, mới có quả cam. Thì cái lẽ thực của nó là như vậy. Nếu chúng ta muốn ăn ngọt thì trồng cam, muốn ăn cay thì trồng ớt, phải không? Cái nhân nào chúng ta trồng sẽ có những cái quả theo cái ý muốn của mình, thì cái đó là cái lẽ thật. Còn bây giờ ngồi đồng, ai đó về mình cũng không biết, mình tự họ xin cái gì đó mình hay cái nấy thôi, phải không? Mình không có biết được ai về với mình, cứ ngồi đó hồi cho nó say sưa, cái nó cựa quậy, nó ở ngáp, rồi nó lên rồi nói gì nói mình cũng không biết. Thì như vậy một người nào khác đến mà mình không biết nơi chốn của họ, không biết họ là cái gì, rồi họ đến rồi họ nhập vào xác của mình, rồi họ nói gì đó mình cũng không biết luôn. Như vậy thì mình ngồi để một người đến mình không biết và nói gì mình không biết, thì cái tin đó là cái tin đúng là tin sai. Nó không có cái gì để mình làm chủ được hết. Ai dựa mình cũng không biết, rồi khi dựa rồi họ nói gì họ nói mình cũng không hay. Thì như vậy mình đem cái xác thịt của mình để cho người khác họ mượn họ xài, làm cho trí của mình nó mờ tối, mà mình cứ tin như vậy là được hết bệnh được phước, thì có đúng hay không? Đó là cái tin sai, cho nên gọi đó là mê tín. Dù cho ngồi như vậy được hết bệnh, ngồi như vậy được làm ăn khá đi nữa, cũng là mê tín như thường nè. Bởi vì cái tin nó không có đúng là lẽ thật. Chúng ta có được cái thân này là cái thân của chúng ta chứ không phải của ai. Cha mẹ đã sanh ra thân rồi, chúng ta có được cái tâm thức ở trong này thì chúng ta phải lợi dụng cái thân này để làm cái gì hay, cái gì tốt, cái gì lợi ích cho mình, cho người. Còn để cho kẻ khác mượn, nó muốn làm gì làm, thì thật là hủy hoại cái thân quá, phải không? Hy sinh cái thân mà nó không có giá trị, nghĩa là cái thân đã là khó được, bây giờ được chúng ta phải dùng nó làm lợi mình, làm lợi người, thì cái đó là biết dùng thân. Còn nếu được cái thân mà để cho ai đó mượn mình không biết, rồi họ làm gì cũng không hay, thì đó là mình hy sinh một cách vô nghĩa vô lý. Như vậy cho nên đó là mê tín là vậy, nó không có lợi và cũng không có sáng sủa. Có một Phật tử này hỏi: kính thưa thầy, con là người thường không có ăn chay, con hay giúp người khác, ở nhà con có chị em bạn dâu, đối xử với cha mẹ chồng con không tốt, con thì hay giúp cha mẹ chồng, con tự nhủ với lòng là con lo được bao nhiêu con lo, con sẽ không nói ra với nói vô, nhưng lần nào lo con cũng hay nói, vậy thầy dạy con làm sao để con đừng phải nói ra những lời con muốn nói. Phật tử này trong tâm niệm thì tốt, mà thực hành cái lập tâm niệm tốt không được, cái miệng thì nó hơi nhạy, cho nên không muốn nói mà cứ nói, bây giờ muốn xin coi dạy làm cách nào mà đừng nói đó thì dễ. Người xưa thường dạy muốn cho nói ít, nói cẩn thận thì trước khi nói uống lưỡi 7 lần. Muốn nói thì uống lưỡi 7 lần rồi sẽ nói, tức là nói cái khác, trước khi muốn nói cái gì phải suy nghĩ chín chắn rồi sẽ nói, có suy nghĩ chín chắn rồi phải sẽ nói thì cái nói nó cẩn thận. Còn phần nhiều chúng ta có cái bệnh hứng cái là nói nghe không kịp, phải không? Mà nói nghe không kịp thì đâu có suy nghĩ, cho nên rồi những cái không hay không khéo nó cũng lộ diện ra người khác thấy. Cho nên cái người cẩn thận thì khi muốn nói lời nào thì mình phải suy nghĩ chín chắn rồi mới nói cái lời đó ra, thì không có cái lỗi như Phật tử này muốn không nói mà cứ nói, phải không? Thì như vậy thì chỉ là một ý nghĩ khéo một chút, khi nào muốn nói điều gì với ai thì suy nghĩ chín chắn, nói từ từ chậm chậm thì mình làm chủ được, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì im.